Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đã đạt được kết quả quan trọng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định có 6.355 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động, trong đó có 255 đơn vị có tổ chức đảng, chiếm 6,29% số tổ chức đảng của đảng bộ tỉnh, với 5.403 đảng viên, chiếm 7,27% tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh. Có 496 tổ chức công đoàn với 43.870 đoàn viên, 64 tổ chức đoàn thanh niên với 3.218 đoàn viên, 2 tổ chức hội cựu chiến binh với 18 hội viên, 2 tổ chức hội liên hiệp phụ nữ với 95 hội viên. Thực hiện chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành chỉ thị thông tri thành lập ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân thuộc phạm vi địa bàn được phân công quản lý, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng để xem xét kết nạp vào đảng. Các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, chủ doanh nghiệp, người lao động về chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh chọn Đảng bộ khu kinh tế tỉnh là đơn vị làm điểm về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và tỉnh đoàn ký kết các chương trình phối hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã thành lập được 12 tổ chức đảng và kết nạp 879 đảng viên mới, thành lập mới 142 tổ chức công đoàn với 19.662 đoàn viên, 16 tổ chức đoàn thanh niên với 109 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với chủ doanh nghiệp, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ phù hợp với tình hình doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhìn chung, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo quy định, duy trì hoạt động và chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên là hạt nhân lãnh đạo, đội ngũ đảng viên và các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đa số cán bộ đảng viên giữ được vai trò tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp những hạn chế khó khăn. một số cấp ủy tổ chức đảng ở địa phương chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên hội viên trong doanh nghiệp tư nhân. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, số doanh nghiệp có tổ chức đảng còn thấp, chiếm 4,01% tổng số doanh nghiệp. Việc thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn bảo đảng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Số chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào đảng rất ít. Hoạt động của tổ chức đảng chậm đổi mới, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt, có nơi chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Năng lực của một số cán bộ phụ trách công tác đảng trong doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Một số đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, chưa gây dựng niềm tin cho chủ doanh nghiệp và lôi cuốn công nhân noi theo. Sự lãnh đạo hướng dẫn của một số cấp ủy cấp trên đối với hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được thường xuyên. Nguyên nhân của những hạn chế vừa nêu là do một số cấp ủy tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc quan điểm chủ trương của đảng về phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, còn lung túng trong triển khai thực hiện hoặc thiếu quyết tâm chính trị cao nên chưa có cách làm hiệu quả. Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, đời sống công nhân lao động việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp có tâm lý ngại vào đảng, chưa thật sự ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Phần lớn công nhân người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm thu nhập mà chưa thực sự thiết tha, phấn đấu trở thành đảng viên. Mặt khác, nhiều lao động thường xuyên phải thay đổi công việc, chỗ ở, điều kiện làm việc, đi lại khó khăn, nên công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng, sinh hoạt chi bộ gặp nhiều trở ngại. Vai trò của một số tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn mờ nhạt, hoạt động còn khó khăn. Phần lớn các đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là lao động phổ thông, chưa giữ vai trò quan trọng, quyết định các vấn đề lớn của doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số giải pháp chủ yếu sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng tiến hành khảo sát toàn diện, nắm chắc số lượng đảng viên, đánh giá thực chất vai trò của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, xây dựng kế hoạch chương trình chỉ tiêu cụ thể để xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, hội viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp có đủ điều kiện vào đảng, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp, quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tạo thuận lợi cho việc hình thành tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên, làm cơ sở phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Thứ ba, hướng dẫn nội dung hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, phù hợp với điều kiện đặc điểm, tình hình của từng loại hình đơn vị kinh tế tư nhân, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đảm bảo phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thứ tư, các cấp ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng theo quy định. Định kỳ gặp gỡ đối thoại, động viên, biểu dương những doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức đảng đoàn thể hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có tổ chức đảng đoàn thể hoạt động hiệu quả. Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của doanh nghiệp tư nhân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát triển đoàn viên hội viên, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp vào đảng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.